Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Bảy ngày mùng 8 tháng 5 năm 2010 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự trình bày lời giới thiệu Đức Tân Tổng Giám mục Phó Tổng Giáo phận Hà Nội của Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt và tâm tình của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tân Tổng Giám mục Phó Tổng Giáo phận Hà Nội. Kế đó là các tiết mục chuyện tử tế, thánh mẫu học và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Duy An. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến Quốc vương Kuwait và Tổng thống Thụy Sĩ. Hôm thứ Năm mùng 6 tháng 5, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Quốc vương Sabah Al-Ahmad Al-Sabah. Đây là lần đầu tiên một nguyên thủ quốc gia Kuwait viếng thăm Tòa Thánh. Một thông cáo của Tòa Thánh viết rằng, cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và Quốc vương Kuwait đã diễn ra trong bầu khí thân thiện. Hai bên đã thảo luận về việc thăng tiến hòa bình tại Trung Đông, cũng như cuộc đối thoại liên tôn. Đức Thánh Cha và Quốc vương Kuwait cũng nhấn mạnh đến sự đóng góp tích cực của cộng đồng Kitô thiểu số cho xã hội Kuwait. Sau khi gặp gỡ với Đức Thánh Cha, Quốc vương Al-Sabah đã hội kiến với Đức Hồng y Tarsicio Beton, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, cũng như Đức cha Dominic Mamberti, Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh. Nhân chuyến viếng thăm Tòa Thánh, Quốc vương Kuwait đã tặng Đức Thánh Cha hai tấm thảm nhỏ và một bản văn cổ. Về phần mình, Đức Thánh Cha đã tặng cho ông một huy hiệu của triều đại ngài và một bức tranh có vẽ hình Thánh Phêrô. Hôm mùng 6 tháng 5, Đức Thánh Cha cũng đã tiếp kiến bà Doris Lothar, Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ. Một thông cáo của Tòa Thánh cho biết, bà Lothar đến Vatican để tham dự lễ tuyên thệ của 30 tân vệ binh Thụy Sĩ. Trong cuộc gặp gỡ thân thiện, Đức Thánh Cha và Tổng thống Thụy Sĩ đã thảo luận về những vấn đề xã hội, kinh tế, cũng như tình hình thế giới hiện nay và đặc biệt quan tâm đến cuộc đối thoại liên tôn. Đội vệ binh Thụy Sĩ đã được thành lập cách đây hơn 500 năm với mục đích bảo vệ Đức Giáo Hoàng. Họ phải luôn luôn là công dân Thụy Sĩ và là người công giáo tốt, độc thân. Tin Hà Nội. Việt Nam bác bỏ những cáo buộc về việc bắt giữ và bạo động chống người công giáo. Theo tin của hãng thông tấn Pháp AFP, hôm thứ Năm vừa qua, chính phủ Việt Nam bác bỏ những cáo buộc cho rằng người công giáo đã bị bắt giữ và đánh đập trong một cuộc xung đột với chính quyền xoay quanh một nghĩa trang ở miền Trung Việt Nam. Được hãng thông tấn Pháp trích thuật, bà Nguyễn Phương Nga, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam nói rằng, một thông tin như thế là sai lạc và chỉ nhằm để bôi nhọ Việt Nam. Theo phát ngôn viên Việt Nam, sự thật là vụ việc này chẳng có liên hệ gì với tôn giáo. Hôm thứ Tư mùng 5 tháng 5, một nhân chứng xin được giấu tên khẳng định rằng đã có đụng độ giữa giáo dân giáo xứ Cồn Dầu gần Đà Nẵng và công an nhân đám tang của một cụ bà 82 tuổi. Người này nói rằng khi đoàn người đi đám tang đến gần nghĩa trang thì bị công an và các lực lượng an ninh chặn lại. Công an đã mang quan tài của người chết đi. Tường thuật qua điện thoại, người này cũng nói rằng các lực lượng an ninh đã bắn chỉ thiên và dùng gậy đánh đập dân chúng. Theo một nhân chứng khác, đã có hàng chục người bị bắt giữ. Bà Nguyễn Phương Nga cũng bác bỏ tin nói rằng công an tìm cách ngăn cản gia đình chôn cất người quá cố. Tuy nhiên, bà nhìn nhận rằng nghĩa trang nói trên nằm trong một khu vực được hoạch định lại và không được sử dụng nữa. Theo hãng thông tấn Pháp, trong những năm vừa qua, ngày càng xảy ra nhiều cuộc xung đột giữa chính quyền và người công giáo Việt Nam về vấn đề đất đai. Giáo hội yêu cầu chính phủ Cộng sản trả lại đất đai và cơ sở đã bị tịch thu sau năm 1954 cũng như sau năm 1975. Theo các nhân chứng trong sự cố xảy ra tại Cồn Dầu, người Công giáo đã chôn cất người quá cố trong nghĩa trang này từ bao nhiêu đời qua. Việc tranh chấp đất đai không chỉ liên hệ đến người Công giáo. Công cuộc công nghệ hóa của Việt Nam càng tiến nhanh thì càng gây ra bất mãn trong dân chúng vì bị truất hữu và không được bồi thường một cách thỏa đáng. Tin Roma. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Bỉ cho rằng không có liên hệ giữa độc thân linh mục và hành động lạm dụng tính dục trẻ em. Hôm mùng 6 tháng 5 vừa qua, Đức cha André Joseph Leonard, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Bỉ, đã dành cho báo Người Quan sát Roma một cuộc phỏng vấn, trong đó Ngài nói lên nỗi đau buồn sâu xa do những vụ lạm dụng tình dục trẻ em gây ra. Bày tỏ tình liên đới với các nạn nhân, Đức cha Leonard cho rằng tìm kiếm nguyên nhân của ấu dâm không phải là điều dễ dàng. Nhưng Ngài tuyên bố, tuy nhiên tôi xác tín rằng liên kết độc thân linh mục với một số hành động lệch lạc là điều không đúng. Theo Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Bỉ, cần phải quan tâm đến việc đào tạo linh mục và chú ý đến sự quân bình tình cảm của các ứng viên linh mục. Một phái đoàn giám mục Bỉ do Đức cha Leonard dẫn đầu hiện đang có mặt tại Vatican. Hôm thứ Sáu mùng 7 tháng 5, các vị đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Người Quan sát Roma, Đức cha Leonard cũng nhắc lại rằng, cách đây 13 năm, Hội đồng Giám mục Bỉ đã thành lập một ủy ban để tố cáo những vụ lạm dụng tình dục, và cho biết kể từ đó các Đức Giám mục Bỉ luôn khuyến khích đưa ra công lý những hành động như thế. Sở dĩ các Đức Giám mục Bỉ yêu cầu phải tố cáo ra trước pháp luật là bởi vì giáo hội không có phương tiện để điều tra, cũng như không muốn mang tiếng là che đậy những hành động như thế. Tin Roma. Đức Thánh Cha cử Đức Hồng Y Claudio Humes, người Brazil, hiện đang đứng đầu Bộ Giáo sĩ, làm đặc sứ tham dự Đại hội Thánh thể Toàn quốc Brazil lần thứ 16. Đại hội Thánh thể này sẽ diễn ra tại thủ đô Brasilia từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 5 này. Trong lá thư bổ nhiệm, Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh đến ý nghĩa của ngày Chủ nhật và bản sắc Kitô của dân tộc Brazil, cũng như tầm quan trọng của việc kỷ niệm 50 năm thành lập thủ đô Brasilia. Phát biểu trên đài phát thanh Vatican, Đức Hồng Y Humes giải thích rằng Đại hội Thánh thể Brasilia là một quyết định của các Đức Giám mục Brazil tại Aparecida nhân chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha hồi năm 2007. Trong bài phát biểu, Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Giáo sĩ nói lên ý nghĩa của hai chữ môn đệ. Theo Ngài, môn đệ có nghĩa là gắn bó với Chúa Giê-xu với tư cách cá nhân và cộng đồng, và trở thành nhà truyền giáo, tức truyền đạt cho người khác những gì mình đã thấy, đã nghe và cảm nghiệm được trong cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô. Đức Hồng Y cũng nói rằng, trong lá thư bổ nhiệm Ngài làm đặc sứ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến ý nghĩa của ngày Chúa Nhật. Chúa Nhật là ngày của Chúa. Với việc cử hành Thánh thể, ngày Chúa Nhật trở thành một nguồn sức sống cho các cộng đồng tín hữu, để trong suốt tuần lễ, họ được tràn đầy sức sống mới, hầu mang lại ích lợi cho xã hội. Tin Roma. Giáo hội tại Nam Phi chống lại kỹ nghệ tình dục. Nhân giải túc cầu thế giới sẽ diễn ra tại Nam Phi từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 11 tháng 7 năm nay. Nước này tiên liệu sẽ có hàng trăm ngàn du khách đổ xô đến đây. Các tổ chức bảo vệ trẻ em và nhân quyền đã cảnh báo về việc buôn người, nhất là trẻ em từ châu Á, Đông Âu và nhiều vùng khác tại Phi Châu để phục vụ cho kỹ nghệ tình dục. Nhân dịp này, Giáo hội Công giáo tại Nam Phi cũng chuẩn bị đón tiếp các đội bóng và du khách, đồng thời đề ra những sáng kiến nhằm chống lại việc khai thác tình dục. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây dành cho hãng thông tấn Công giáo Zenit, Đức Hồng Y Wilfrid Fox Napier, Tổng giám mục Durban, giải thích về những sáng kiến của giáo hội trong việc bảo vệ nhân quyền. Ngài cũng khẳng định rằng chiến dịch phân phát ào ạt bao cao su để ngăn ngừa bệnh SIDA không thể thành công. Đức Hồng Y Tổng giám mục Durban cho biết đã có những dấu hiệu cho thấy các tổ chức buôn người đã bắt đầu hoạt động. nhiều trẻ em mất tích, nhiều người trẻ bị lừa vào cái bẫy của điều được mệnh danh là những cơ hội đổi đời. Đức Hồng Y Napier nói rằng, xuyên qua các trường công giáo và các tổ chức phụ nữ, giáo hội đã mở chiến dịch gây ý thức về tệ nạn buôn người. Ngài cũng cho biết, chính phủ Nam Phi cũng rất tích cực trong vấn đề này. Tuy nhiên, Ngài cực lực phê bình chính phủ của Tổng thống Jacob Zuma. Chính phủ nước này vừa khuyến khích dân chúng đi làm xét nghiệm về SIDA, lại vừa nhận của Anh Quốc 42 triệu bao cao su. Đức Hồng Y Napier nói, đây là một sự ngu xuẩn. Nhận định về việc phân phát bao cao su để phòng ngừa bệnh SIDA, Ngài tuyên bố như sau. Như thể người ta muốn nói, phương cách duy nhất để chữa trị nghiện rượu là cho những người nghiện ngập được uống rượu miễn phí. Tin Moscow. Một phát ngôn viên của Tòa Thượng Phụ Chính thống Nga lên án việc Tây Phương không nhìn nhận quyền của tôn giáo được lên tiếng trong đời sống chính trị và xã hội. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Interfax của Nga, Linh mục Philip Rabik, Phó Giám đốc Văn phòng Đại kết của Tòa Thượng Phụ Chính thống Moscow nói rằng, trong thế giới Tây Phương, người ta thường đòi hỏi quyền được phê bình bất cứ cái nhìn tôn giáo nào, nhưng đồng thời lại kiểm duyệt các biểu tượng tôn giáo và quyền của tôn giáo được lên tiếng trong lĩnh vực chính trị và xã hội. Linh mục phát ngôn viên của Giáo hội Chính thống Nga đưa ra nhận định như trên trước lời tuyên bố mới đây của ông Thorbjørn Jagland, Tổng Thư ký Hội đồng Âu Châu. Ông Jagland nói rằng, trong một xã hội dân chủ, cần phải nhìn nhận quyền được phê bình các huyền thoại và tư tưởng tôn giáo. Theo Linh mục Rabik, xem tôn giáo như một huyền thoại là một xúc phạm đối với tín đồ các tôn giáo. Phát ngôn viên của Tòa Thượng Phụ Chính thống Moscow cũng nói rằng, các tư tưởng và biểu tượng tôn giáo đang bị loại ra khỏi đời sống công cộng. Tin Jerusalem. Các sinh viên Do Thái khám phá sự hiện diện của các tín hữu Kitô trong thành phố cổ. Mới đây, nhờ một chuyến đi khảo cứu, một số sinh viên Do Thái đã ý thức hơn về sự hiện diện của các tín hữu Kitô trong thành phố cổ. Nữ sinh viên Liras May nhìn sửng sốt vào bức tường đá của khu Armeni và thốt lên, tôi rất thường đến thành phố cổ. Tôi đã đi qua những bức tường này nhiều lần, nhưng tôi chưa bao giờ đi vào bên trong. Cô May và khoảng 20 người Do Thái khác tham gia một chuyến đi khảo sát tại khu phố của người Armeni và một tu viện Kitô giáo. Cô nói rằng, cũng như hầu hết người Do Thái khác, cô thường xem tất cả những người sống sau các bức tường này là người Palestine và không nghĩ đến những khác biệt giữa họ. Cũng như mọi người Do Thái, cô vội vã tiến về khu Do Thái và bức tường phía Tây, chứ không bao giờ dừng lại để xem ai là những người đang sống trong khu Armeni. Sau khi xảy ra vụ những người Do Thái cực đoan phun nước miếng vào các tín hữu Kitô tại thành phố cổ, ba nhóm tích cực trong cuộc đối thoại liên tôn đã tổ chức những chuyến đi khảo sát đặc biệt hồi cuối tháng 4 và đầu tháng 5 vừa qua để giúp người Do Thái không những làm quen với sự hiện diện của các tín hữu Kitô trong thành phố cổ, mà còn ý thức về những vấn đề và thách đố mà các tín hữu Kitô phải đương đầu trong quốc gia Israel. Đức cha Aris Shirvanian, Tổng giám mục chính thống Armenia, đã từng bị những người Do Thái cực đoan khạc nhổ vào người 50 lần trong năm nay, đã nói, bởi vì chúng tôi đang sống tại núi Sion, rất gần với khu Do Thái, cho nên chúng tôi thường bị những người Do Thái cực đoan khạc nhổ vào người. Tin Roma. Một giáo trưởng Do Thái Hoa Kỳ nhìn nhận rằng Đức Pio thứ 12 là người cứu thoát nhiều người Do Thái hơn bất cứ ai. Giáo trưởng Do Thái Eric Silver tại Cheshire, bang Connecticut, Hoa Kỳ, nói rằng nhờ xã hội mở ra con đường, ông đã thay đổi ý kiến về điều gọi là sự thinh lặng của Đức Pio thứ 12 trước cuộc sát tế người Do Thái. Ông cho biết, trước đây ông tin rằng Đức Pio thứ 12 là người đáng lên án vì đã thinh lặng trước cuộc sát tế người Do Thái do Đức Quốc xã chủ trương trong thời đệ nhị thế chiến. ông còn nói rằng vị giáo hoàng này đã đồng lõa với tội ác. Nhưng mới đây, trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh Vatican, ông nói rằng nhờ sáng hội mở ra con đường, ông đã thay đổi ý kiến. Ông cho biết, trong một chuyến đi Roma để tham dự một cuộc hội thảo, ông và vợ ông đã nghe được chứng từ của những người đã tai nghe mắt thấy, và ông tin rằng không một người nào trên trái đất này đã cứu nhiều người Do Thái tại Âu Châu cho bằng Đức Pio thứ 12. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày lời giới thiệu Đức Tân Tổng Giám mục Phó Tổng giáo phận Hà Nội của Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt và tâm tình của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tân Tổng Giám mục Phó Tổng giáo phận Hà Nội, do Duy An trình bày.
Anh chị em cũng biết, từ mấy năm qua, sức khỏe của tôi sa sút. Suốt năm vừa qua, tôi nghỉ nhiều hơn là làm việc. Với lương tâm trách nhiệm, tôi đã đệ trình Tòa Thánh. Và hôm nay, Tòa Thánh đã cử Đức cha Phêrô đến giúp đỡ giáo phận chúng ta. Khi cử một vị chủ tịch hội đồng giám mục đến, Tòa Thánh rất trân trọng Tổng giáo phận Hà Nội. Được có ngài làm phó, đó là niềm vinh dự cho cá nhân của tôi. Có lẽ anh chị em đang băn khoăn tự hỏi, không biết Đức cha Phêrô có thể hiểu được chúng ta hay không? Anh chị em băn khoăn là có lý. Trong quá khứ, giáo hội miền Bắc đã chịu quá nhiều đau khổ. Tổng giáo phận Hà Nội đã chịu quá nhiều thiệt thòi về phương diện con người. Sau khi đã trải qua nhiều đau khổ, thì cảnh giác là tự nhiên và cần thiết. Nhưng về phương diện giáo hội thì khác. Khi nhận một giáo phận, vị giám mục phải suốt đời gắn bó yêu thương giáo phận đó. Vì thế, từ hôm nay, Tổng giáo phận Hà Nội trở thành quê hương của Đức cha Phêrô. Anh chị em trở thành gia đình của ngài. Vui buồn của anh chị em là vui buồn của ngài. Nguyện vọng của anh chị em là nguyện vọng của ngài. Từ nay, ngài không chỉ đồng cảm hay đồng hành với anh chị em, nhưng sẽ đồng sinh đồng tử với anh chị em, với giáo phận. Vì thế, anh chị em hãy chào mừng đón tiếp ngài.
Sau đó, Đức Tổng Giám mục Giuse còn nói thêm về Đức Tân Tổng Giám mục Phó Phêrô như sau. Ngài đã trở thành người ở trong gia đình giáo phận. Anh chị em hãy yêu mến Ngài như đã yêu mến tôi. Vì tôi đau yếu, Ngài sẽ thay mặt tôi đảm trách những công việc của giáo phận. Anh chị em hãy vâng phục Ngài như đã vâng phục tôi. Trong tâm tình đó, giờ đây chúng ta cùng dâng thánh lễ cầu nguyện cho giáo phận, đặc biệt cho Đức cha Phêrô, thành viên mới của gia đình giáo phận chúng ta. Vừa rồi là lời giới thiệu của Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe tâm tình của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tân Tổng Giám mục Phó Tổng giáo phận Hà Nội.
Anh chị em thân mến, tôi quả thực rất băn khoăn, không biết phải nói gì, nói như thế nào với anh chị em trong giây phút đặc biệt này. Và tôi cũng đoán chắc anh chị em cũng rất chờ đợi ở những lời đầu tiên của tôi trong tư cách là người cộng tác của Đức Tổng Giám mục Giuse trong trách vụ mục tử. Thế nhưng lời Chúa trong phụng vụ hôm nay trích từ sách Công vụ và tin mừng theo Thánh Gioan mà chúng ta vừa nghe quả là lời giải đáp cho tất cả chúng ta. Thật vậy, lời Chúa vừa giúp tôi biết phải nói gì với anh chị em, vừa có thể giúp anh chị em hiểu cách sâu xa nhất tâm tình của tôi lúc này. Trước hết, sách Công Vụ kể cho chúng ta về một tình thế khó khăn, căng thẳng trong giáo hội sơ khai, xoay quanh việc có nên cắt vị hay không cho những người gốc dân ngoài trở lại. Thực tế đó là cuộc khủng hoảng trầm trọng đe dọa đến sự hiệp nhất của giáo hội. Nhưng đằng khác, có thể nói là một cơ may để giáo hội minh định rõ hơn niềm tin của mình, ngay cả với Do Thái giáo. Dưới sự thúc đẩy của Thánh Thần, Hội Thánh Thời bây giờ đã mạnh dạn công bố ơn cứu độ hệ tại ở niềm tin vào Đức Kitô, chứ không hệ tại ở việc cắt vị hay không cắt vị. Và để truyền thông truyền sứ điệp tin mừng đó mà các tông đồ, các kỳ mục cùng với toàn thể hội thánh lúc bấy giờ đã quyết định chọn ông Phaolô và ông Barnaba, ông Giuđa và ông Sila đi Antiochia. Như anh chị em thấy, khi được Thánh Thần và giáo hội cắt đặt, Thánh Phaolô và Thánh Barnaba đã vui mừng đi đến Antiochia và thực hiện những gì được ủy thác. Hành trang của các ngài là sứ điệp tin mừng, và tin mừng đó không loại trừ một ai, dù là Do Thái hay Hy Lạp, cắt vị hay không cắt vị, dù là nô lệ hay tự do. Nói khác đi, tin mừng các tông đồ mang theo là tin mừng có sức giải thoát, đồng thời góp phần xây dựng sự hiệp nhất trong lòng hội thánh. Hơn nữa, Thánh Phaolô và Thánh Barnaba được giới thiệu không phải bằng một danh hiệu hay điều gì khác hơn là những người đã cống hiến cuộc đời vì danh Đức Giêsu. Và như chúng ta đều biết, sau này trong các lá thư của ngài, Thánh Phaolô cho thấy đối với ngài không có danh hiệu nào cao cả hơn, đáng quý hơn là danh hiệu tôi tớ của Đức Kitô. Được biết Đức Kitô, được phục vụ cho Đức Kitô, được chia sẻ đau khổ của Đức Kitô nơi tất cả chi thể của người thì hơn tất cả. Chúng ta có thể tự hỏi, tại sao danh hiệu tôi tớ của Đức Kitô là cao cả, đáng quý đến mức như thế? Tại sao Thánh Phêrô, Thánh Phaolô cũng như các tông đồ khác đều coi việc phục vụ Đức Kitô như là điều đáng kể nhất đối với cuộc đời của mình, trong khi các ngài có đủ lý do để hãnh diện, để xưng mình bằng nhiều danh hiệu cao trọng hơn? Thánh Gioan, trong đoạn tin mừng mà chúng ta vừa nghe, cho chúng ta câu trả lời đơn giản mà vô cùng thấm thía: anh em hãy thương yêu nhau như thầy đã yêu thương anh em. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ mà là bạn hữu. Tôi nghĩ danh hiệu tôi tớ của Đức Kitô thực ra mang nặng kinh nghiệm của các tông đồ về lòng mến mà Chúa Giêsu đã dành cho các ngài. Thật vậy, các tông đồ như Thánh Phêrô, như Thánh Phaolô là những người hiểu rõ hơn ai hết sự bất xứng của mình, và cũng như kinh nghiệm về sự bất xứng đó mà các ngài thấm thía thế nào là tình yêu của Thiên Chúa, thế nào là niềm hạnh phúc được trở nên bạn hữu của Chúa, và đâu là sứ mạng mà Chúa muốn họ thực hiện. Các ngài yêu thích danh xưng ấy vì nó diễn tả đúng thân phận của các ngài, nhưng Chúa Giêsu lại muốn nâng thân phận tôi tớ lên hàng bạn hữu, vì tôi tớ không biết việc Chúa làm, nhưng thầy gọi anh em là bạn hữu. Vì tất cả những gì thầy nghe được nơi cha thầy, thầy đã cho anh em biết. Anh em là bạn hữu của thầy. Nếu anh em thực hiện những điều thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau. Như thế sứ mạng của các tông đồ và cũng là kỳ vọng sâu xa nhất của Chúa đặt nơi họ, đó là trao truyền tình yêu của Thiên Chúa qua chính đời sống yêu thương hiệp nhất với nhau. Người ta cứ giống này mà nhận biết anh em là môn đệ của thầy, là anh em hãy yêu thương nhau. Anh chị em rất thân mến, tôi đến với anh chị em không mang theo tâm tình hay hành trang nào khác ngoài sứ điệp tin mừng Đức Giêsu Kitô, và điều tôi mong muốn được phục vụ anh chị em cũng không gì khác hơn là điều mà Thánh Phaolô và Thánh Barnaba đem lại cho các Kitô hữu ở Antiochia theo sự ủy thác của Thánh Thần và Hội Thánh. Đó là tình yêu cứu độ của Thiên Chúa dành cho mọi người, một tình yêu phá bỏ mọi khoảng cách và tạo nên sự hiệp nhất trong Hội Thánh cũng như trong cộng đồng nhân loại. Cho dù Hội Thánh có nhiều chức vụ khác nhau, nhiều đặc sủng khác nhau, nhiều hoạt động khác nhau, nhưng tất cả là để phục vụ cho tình yêu cứu độ của Thiên Chúa trong Đức Kitô. Ước gì tất cả chúng ta trong Tổng giáo phận Hà Nội thân yêu này dám tin rằng chỉ có tình yêu là đáng kể, và chớ gì sự hiệp nhất của tất cả chúng ta các Kitô hữu sẽ là dấu chỉ đáng tin cho tin mừng cứu độ của Đức Giêsu Kitô trong cuộc sống hôm nay.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Chuyện Tử Tế do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, vì nhu cầu thời sự, trong một chuyện tử tế hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi diễn từ chúc mừng của Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, nhân dịp thánh lễ tạ ơn và chào đón Đức tân Tổng Giám mục Phó Hà Nội vào sáng thứ Sáu hôm qua, mùng 7 tháng 5. Đức cha Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam đã nói như sau. Trọng kính Đức cha Giuse Ngô Quang Kiệt, Tổng Giám mục Giáo phận Hà Nội, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam. Kính thưa Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhân, tân Tổng Giám mục Phó Giáo phận Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, nguyên Giám mục Giáo phận Đà Lạt. Kính thưa quý Đức cha, quý viện phụ, bề trên, tổng đại diện. Kính thưa quý cha và quý thành viên phái đoàn Giáo phận Đà Lạt. Kính thưa quý cha, quý nam nữ tu sĩ và toàn thể anh chị em giáo dân. Trong cơ chế Hội đồng Giám mục Việt Nam hiện nay, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhân đang là chủ tịch và Đức cha Giuse Ngô Quang Kiệt đang là tổng thư ký. Các ngài là hai nhân vật cao cấp nhất trong hàng giám mục Việt Nam, nhưng hôm nay lại là chủ thể chính trong cuộc họp mặt này. Vì thế, trong cương vị phó chủ tịch, tôi là người được chỉ định thay mặt Hội đồng Giám mục Việt Nam chính thức bày tỏ tình hiệp thông và nói lời chúc mừng đối với Đức Tổng Giám mục Giuse vừa có Tổng Giám mục Phó, đối với Đức cha Phêrô vừa mới được trao phó sứ mệnh Tổng Giám mục Phó Giáo phận Hà Nội, và với Cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận Hà Nội vừa có một vị chủ chăn mới. Không thể phủ nhận được rằng, việc bổ nhiệm này đã gây ra một số tranh cãi trong những ngày vừa qua. có người bi quan cho đó là sai lầm của Tòa Thánh Vatican, là dấu hiệu của một Hội đồng Giám mục Việt Nam đang bị phân hóa, bị khuynh loát, thậm chí là một trang sử buồn cho Giáo hội Việt Nam và cách riêng cho Tổng Giáo phận Hà Nội. Nhưng nếu suy nghĩ một cách lạc quan, chúng ta cũng có thể rút ra những kết luận rất tích cực từ biến cố này. Điểm tích cực đầu tiên là mọi thành phần dân Chúa đã có cơ hội nói lên nguyện vọng của mình một cách chân thành, đồng thời cũng có kinh nghiệm sâu sắc hơn về vai trò và sứ mệnh của các phương tiện truyền thông thời hiện đại. Kỷ niệm 50 năm thành lập, Hàng Giáo phẩm Việt Nam bước vào một giai đoạn mới. Qua đó, các bậc chủ chăn được lắng nghe tiếng nói cộng đồng dân Chúa cách phong phú và cụ thể hơn, đồng thời cũng học được bài học biện phân cách bình tĩnh hơn đối với những thông tin mỗi lúc một đa dạng, đa chiều và phức tạp hơn. Điểm tích cực thứ hai là dù khác biệt, thậm chí có khi là đối lập, nhưng tất cả mọi quan điểm đều có chung mẫu số. Đều có một mẫu số chung là lòng yêu mến giáo hội. Suy nghĩ và cách biểu hiện khác nhau, nhưng lòng yêu mến vẫn là một. Trong bối cảnh và tinh thần năm thánh 2010, chúng ta hãy xem đây là cơ hội sống tình hiệp thông cách đặc biệt hơn. Chúng ta cần phải can đảm hơn khi đối diện với các dị biệt. Chúng ta cần phải mổ xẻ chuyện giáo hội cách rốt ráo hơn, công khai hơn, nhưng đồng thời trải nghiệm được cái giá phải trả để bảo vệ tình huynh đệ trong đại gia đình giáo hội. Chắc chắn là ai trong chúng ta cũng đều muốn sự tốt đẹp cho giáo hội. Nhưng nếu vì yêu mến giáo hội mà chúng ta loại trừ nhau thì không còn gì mâu thuẫn bằng. Khác biệt nhau nhưng vẫn sẵn sàng nhường nhịn yêu thương nhau vì một giáo hội duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Đó mới là dấu chỉ chúng ta còn thuộc về giáo hội do Chúa Kitô thiết lập. Không xác tín về chiều kích mầu nhiệm của giáo hội, chúng ta không thể chấp nhận được nhau. Chúng ta không thể nhìn nhận vai trò của vị cha chung giáo hội. Quyết định của Đức Thánh Cha có thể không đáp ứng được sự chờ đợi nhân loại của một số con cái, nhưng vẫn là quyết định của đấng đại diện Chúa Kitô trên trần gian. Giáo hội chỉ là giáo hội, tòa thánh chỉ là tòa thánh, một khi chúng ta có khả năng chấp nhận chiều kích siêu phàm của giáo hội. Điều đó đòi buộc chúng ta phải hiến tế quan điểm riêng của mình để đón nhận và tuân phục thánh ý đứng thay mặt Chúa Giêsu, đấng thiết lập giáo hội. Kính thưa quý Đức Tổng, quý Đức Cha và mọi người, hơn bất kỳ đâu, tại thủ đô của đất nước Việt Nam, sứ vụ lớn lao nhất của Giáo hội Việt Nam, cách riêng của Cộng đoàn Dân Chúa Tổng Giáo phận Hà Nội, là làm chứng cho tình hiệp nhất yêu thương. Đó là bí quyết duy nhất giúp chúng ta vượt qua thử thách bất đồng. Hơn bất kỳ đâu, tại thủ đô Hà Nội này, tất cả những ai có thiện chí đối với quê hương dân tộc Việt Nam, trong cũng như ngoài giáo hội, đều phải xây dựng và vun vén tình đoàn kết anh em một nhà và đại đồng xã hội. Đó cũng là lời cầu chúc sâu xa chân thành nhất mà Hội đồng Giám mục Việt Nam xin được trân trọng, hân hạnh, tin tưởng và kính cẩn gửi đến Đức Tổng Giuse, Đức Phó Tổng Phêrô, Đại gia đình Tổng Giáo phận Hà Nội trước biến cố lịch sử hôm nay. Tôi tin rằng đó cũng là ý nguyện của Cộng đồng Dân Chúa Việt Nam khắp nơi, trong nước cũng như hải ngoại. Đó cũng chính là mong muốn sau cùng của Chúa Giêsu khi Ngài cầu nguyện với Chúa Cha, xin cho họ nên một, là tiêu đề của năm thánh 2010, một giáo hội Việt Nam mầu nhiệm, hiệp thông và sứ vụ. Trong tâm tình ấy, tôi xin mạnh dạn thưa với hai đức tổng rằng, Hội đồng Giám mục Việt Nam và toàn thể Cộng đoàn Dân Chúa Việt Nam luôn ở bên hai đức tổng và Tổng giáo phận Hà Nội. Xin cảm ơn hai đức tổng và mọi người. Giuse Nguyễn Chí Linh, Giám mục Giáo phận Thanh Hóa, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi diễn từ chúc mừng của Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Nhân dịp thánh lễ tạ ơn và chào đón Đức tân Tổng Giám mục Phó Hà Nội, sáng ngày thứ Sáu vừa qua, mùng 7 tháng 5. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Bảy tuần tới.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi tìm hiểu tương quan giữa Đức Maria và Thiên Chúa Cha, chúng ta nhận thấy tông hiến Marialis Cultus do Đức Giáo Hoàng Phaolô VI ban hành ngày 2 tháng 2 năm 1974, chứa đựng nhiều chỉ dẫn gợi ý rất hay. Mục đích là vừa để biện minh và đưa ra nền tảng cho việc tưởng nhớ Đức Maria trong phụng vụ và trong lòng sùng kính Kitô, vừa để cho thấy mẫu gương của Đức Maria trong thái độ sống hiếu thảo đối với Thiên Chúa Cha. Số 10 của tông hiến minh xác rằng việc tưởng nhớ Đức Maria hàng ngày trong hiến tế thánh thể phải được coi như hình thức đặc biệt diễn tả lòng sùng kính mà giáo hội có đối với người được chúc phúc của đấng tối cao. Thật thế, Đức Maria là mẫu gương sự hiệp nhất của giáo hội với Chúa Kitô, qua đó giáo hội thờ phượng Thiên Chúa Cha. Gương sáng của Đức Nữ Trinh có phúc trong lĩnh vực này phát xuất từ sự kiện mẹ được thừa nhận như là mẫu gương tuyệt vời của giáo hội trong trật tự lòng tin, lòng mến và sự kết hiệp toàn vẹn với Chúa Kitô, nghĩa là của sự sẵn sàng nội tâm mà với nó giáo hội hiền thê rất yêu dấu, được kết hiệp chặt chẽ với Chúa mình, khẩn cầu người và nhờ đó giáo hội thờ phượng Thiên Chúa Cha vĩnh cửu. Mặc dù có chiều kích Kitô học không thể phủ nhận được đối với lòng sùng kính Đức Maria, nhưng tông hiến chứa đựng một khung cảnh quy chiếu ba ngôi nòng cốt. Vì thế chúng ta có thể tiếp nhận và tách riêng ra một vài yếu tố đề cao gương mặt của mẹ Maria trong tương quan với Thiên Chúa Cha. Việc quy chiếu về Thiên Chúa ba ngôi của lòng sùng kính mẹ Maria với đích điểm cuối cùng là Thiên Chúa Cha, và gương mặt của Đức Maria như là bậc thầy của cuộc sống tinh thần. Điểm thứ nhất là gương mặt Đức Maria trong tương quan với Thiên Chúa Cha. Đức Maria được Thiên Chúa Cha tuyển chọn cho công trình cứu độ loài người và thế giới. Tông huấn viết trong số 26 như sau: Vì Đức Kitô từ đời đời Thiên Chúa Cha đã chọn người làm mẹ thánh thiện hoàn toàn và trang điểm người với các ơn của thần khí mà Thiên Chúa đã không ban cho ai khác. Sự thánh thiện của Đức Maria là việc gắn bó với chương trình của Thiên Chúa Cha, là sự thánh thiện năng động chứ không bất động. Tài liệu viết trong số 56, sự thánh thiện của mẹ đã tràn đầy trong việc được thụ thai vô nhiễm nguyên tội, cũng lớn lên dần với thái độ gắn bó với ý muốn của Chúa Cha và bước đi trên con đường của khổ đau, bằng cách liên tục tiến tới trong lòng tin, lòng cậy và lòng mến. Vì thế Đức Maria được gọi với tước hiệu mà Công đồng Trung Vatican II gán cho là nữ tử được yêu thương đặc biệt của Thiên Chúa Cha. Đức Maria là trinh nữ trong tư thế lắng nghe Thiên Chúa Cha và là người tiếp nhận lời của Thiên Chúa với lòng tin. Đức Giáo Hoàng Phaolô VI viết trong số 37 của Tông Hiến về lòng sùng kính Đức Mẹ. Được chấp nhận vào cuộc đối thoại với Thiên Chúa, mẹ nói lên sự chấp nhận tích cực và trách nhiệm không phải với giải pháp của một vấn đề ngẫu nhiên, mà với công trình của các thế kỷ như được gọi một cách đúng đắn sự nhập thể của ngôi lời. Đức Maria là trinh nữ cầu nguyện, như lộ hiện trong việc viếng thăm mẹ của vị tiền hô, trong đó Đức Maria để cho tâm hồn mình tan chảy trong các kiểu diễn tả tôn vinh Thiên Chúa, diễn tả sự khiêm tốn, đức tin và niềm hy vọng. Cũng giống như mẹ Maria, giáo hội cũng là trinh nữ cầu nguyện hàng ngày dâng lên Chúa Cha các nhu cầu của con cái mình. Đức Maria là trinh nữ đã trở thành mẹ của con Thiên Chúa vì vâng phục Chúa Cha. Đấng vì đức tin và vì vâng lời đã sinh ra chính con của Chúa Cha. Đức Maria cũng là trinh nữ hiến dâng như tỏ lộ trong biến cố dâng Chúa Giêsu trong đền thờ. Qua đó, giáo hội ghi nhận sự tiếp nối với lễ tế nền tảng mà ngôi lời dâng lên Thiên Chúa Cha bằng cách bước vào lòng thế giới. Thái độ sống hiến dâng đó của mẹ Maria, chúng ta cũng nhận thấy trong cảnh mẹ đứng dưới chân thập giá Chúa trên núi Sọ, nơi mẹ chấp nhận cuộc xác tế của Chúa Con, bằng cách cũng dâng người lên Thiên Chúa Cha vĩnh cửu. Điểm thứ hai có thể rút tỉa ra từ tông hiến của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI về lòng sùng kính Đức Mẹ, đó là lòng sùng kính này quy hướng về Thiên Chúa Ba Ngôi. Như thế, lòng tôn sùng mẹ Maria có gốc rễ cuối cùng trong ý muốn khôn dò và tự do của Thiên Chúa là tình mến vĩnh cửu và thiên linh, là đấng hoàn thành mọi sự theo chương trình tình yêu. Ngài yêu thương mẹ và làm những việc lớn lao nơi mẹ. Ngài yêu thương mẹ cho chính mình và cũng yêu thương mẹ cho chúng ta nữa. Ngài ban mẹ cho chính mình và Ngài cũng ban mẹ cho chúng ta. Vì thế lòng sùng kính đức trinh nữ và các việc tôn sùng đạo đức liên quan tới mẹ phải diễn tả chiều kích ba ngôi và Kitô học ấy là chiều kích nội tại nền tảng của các việc tôn sùng đạo đức này. Thật vậy, tự bản chất của nó, lòng tôn sùng Kitô là lòng tôn sùng đối với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần, hay đúng hơn, được diễn tả trong phụng vụ là lòng tôn kính Chúa Cha qua Chúa Kitô và trong Chúa Thánh Thần. Và sau cùng, vì đồng bản tính với việc tôn sùng đích thật đối với Đức Trinh Nữ có phúc là đấng được tôn kính là mẹ, thì cũng phải hiểu biết, yêu mến và tôn vinh con mẹ, vì việc tôn sùng mẹ trở thành con đường dẫn đưa tới Chúa Kitô, là suối nguồn và là trung tâm của sự hiệp thông giáo hội. Trong việc tôn sùng ấy, những ai công khai tuyên xưng rằng người là Thiên Chúa và là Chúa, đấng cứu độ và trung gian duy nhất, thì được kêu mời nên một với nhau, với người và với Chúa Cha trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần. Điểm thứ ba có thể ghi nhận trong tài liệu về lòng sùng kính Đức Maria, đó là Đức Maria là thầy dạy của cuộc sống thiêng liêng. Mẹ Maria trở thành thầy dạy của mọi tín hữu Kitô trong cuộc sống thiêng liêng vì thái độ cá nhân của mẹ sẵn sàng vâng phục Thiên Chúa Cha và vì mục đích của lòng sùng kính đối với Đức Trinh Nữ là dẫn đưa các con cái tới với Thiên Chúa Cha trong Chúa Con. Thật vậy, Đức Maria đã biến cuộc đời mình trở thành việc phụng thờ Thiên Chúa, vì thế mẹ trở thành thầy dạy cuộc sống thiêng liêng đối với các Kitô hữu. Cũng như mẹ, các tín hữu Kitô biến cuộc sống của mình trở thành một việc thờ phượng Thiên Chúa và khiến cho việc phụng thờ đó trở thành một dấn thân phải chu toàn hàng ngày. Mục đích của việc dạy dỗ thiêng liêng này của Đức Maria là làm nảy sinh nơi con cái các nét thiêng liêng của người con trưởng tử. Khi tôn sùng đấng đầy ơn phúc, các tín hữu Kitô được hướng dẫn và vun trồng trong chính mình tình trạng ơn thánh, nghĩa là tình bạn với Thiên Chúa, sự hiệp thông với Ngài và việc cư ngụ của Chúa Thánh Thần. Ơn thánh đó của Thiên Chúa chiếm hữu toàn con người và khiến cho nó trở thành đồng hình dạng với con của Thiên Chúa. Được hướng dẫn bởi kinh nghiệm hàng bao thế kỷ, giáo hội công giáo trông thấy nơi Đức Maria một sự trợ giúp quyền năng. Là người nữ mới, đứng bên cạnh Đức Kitô người nam mới, mẹ có thể dẫn đưa con người tới sự hiện thực tràn đầy sung mãn. Vì thế một cách tuyệt diệu, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã để song song lời Đức Maria mời gọi các gia nhân trong đám cưới làng Cana với lời Thiên Chúa mời gọi ba tông đồ trong biến cố Chúa Giêsu hiển dung trên núi Tabor. Trong đám cưới tại làng Cana, khi thấy đang giữa bữa tiệc mà chủ nhà lại hết rượu, Đức Maria đã kín đáo đến bên cạnh Chúa Giêsu con mẹ và báo động nhỏ, họ hết rượu rồi con ạ. Lời báo động kín đáo tế nhị ấy của mẹ cũng là lời mẹ van xin Chúa Giêsu can thiệp để cứu vãn danh dự cho đôi tân hôn và quan viên hai họ trước mặt mọi khách dự tiệc và đối với cả dân làng Cana. Và mặc dù đã nghe rõ ràng câu trả lời khước từ can thiệp của Chúa Giêsu, thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và con, giờ của con chưa đến, mẹ Maria vẫn ra dặn gia nhân, người bảo gì, các anh cứ việc làm theo. Xem đó chúng ta thấy lời xin của mẹ Maria quyền thế chừng nào, bởi vì cho dù giờ của Chúa Giêsu chưa tới, Ngài vẫn ra tay can thiệp như lời Đức Mẹ xin. Ngài đã làm phép lạ hóa nước ra rượu hảo hạng dư dật để cứu vãn danh dự cho đôi tân hôn và cả hai họ, nhưng cũng là để cho các môn đệ tin nơi quyền năng của Ngài. Có gì mẹ Maria xin với Chúa Giêsu con mẹ mà không được? Trong biến cố Chúa Giêsu biến hình trên núi Tabor, ba tông đồ Phêrô, Giacôbê và Gioan đã nghe được tiếng Thiên Chúa Cha kêu mời họ: "Này là con ta rất yêu dấu, hãy lắng nghe lời người." Khi để song song hai lời mời gọi ấy với nhau, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI muốn chỉ cho chúng ta thấy lòng tôn sùng đích thật đối với Đức Trinh Nữ Maria là lộ trình dẫn đưa chúng ta đến với Thiên Chúa Cha qua Chúa Kitô và trong Chúa Thánh Thần. Triều kích ba ngôi trong nền Thánh Mẫu học như thế là rõ ràng và trọn vẹn. Tất cả là để vinh danh Thiên Chúa ba ngôi, Cha, Con và Thánh Thần.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Con là bé thơ, đẹp mình trong Chúa ô xưa. Bao ngày tháng qua, Chúa vẫn chở che dìu dắt con. Dù trong đêm tối con vượt qua thung lũng sâu, Chúa vẫn ân cần dìu con tới quê bình an. Tình yêu Thiên Chúa ơi thiết tha, con mãi tụng ca danh Thánh Cha suốt cả đời con, xin khắc ghi tình Cha hài. Đời bao sóng gió con vững tin, Chúa là hải đăng rồi bước con, giúp con trung thành hành trình xa bước chân nở hoa.
Quý vị và các bạn thân mến, cách đây không lâu diễn ra một vụ sự án rất cảm động. Đó là cách đây 19 năm, một tài xế xe tải say rượu đã gây ra tai nạn và làm cho em bé tên Vi, mới được một tuổi, phải mang thương tật suốt đời. Suốt 19 năm qua, bé Vi, nay là một thanh niên 20 tuổi, đã phải sống trong cay đắng tuổi hờn, đi đâu cũng bị khinh tởm ruồn rẫy. Gia đình cũng đã phải chia sẻ nỗi đau khổ không kém. Mới đây, người tài xế sau thời gian dài lẩn trốn đã bị bắt và đem ra xét xử. Tại tòa, trước khi bị chánh án buộc tội, các nạn nhân và những người liên hệ được phép tiến lên phát biểu cảm tưởng, trong đó có anh Vi. Nhiều tâm tư, căm thù, uất hận, thương cảm đã được phát biểu, nhưng có ba tâm tư đã gây chú ý cho mọi người nhất. Bố của anh Vi tiến lên trước tòa và nói: "Trong suốt 19 năm qua, tôi không biết nên cầu cho con tôi sống hay xin cho nó chết. Cầu cho sống thì quả là đau khổ cho nó quá, bởi vì sau khi tai nạn xảy ra, hai cánh tay con tôi bị cắt cụt, chỉ có khúc xương và cục thịt lủng lẳng ở hai đầu cánh tay. Gương mặt bị phỏng nặng và biến dạng. môi cũng như mí mắt không còn nữa. Da thì chảy ra nên không còn hình thù của một gương mặt con người. Đến nỗi các đứa bé khác, khi nhìn vào thì tưởng là nó đeo mặt nạ. Bước đến đâu, con tôi cũng bị khinh tổn hất hủi. Cho nên tôi không biết có nên cầu cho nó sống không. Còn cầu cho nó chết thì tôi không thể, vì tôi là người tin Chúa, nên tôi không thể cầu cho ai chết được hết. Đến phía người mẹ của Vi tiến lên và nói, trong suốt 19 năm qua, tôi đã phải đau cái nỗi đau của con tôi. Như khi bé được 5 tuổi đã hỏi tôi, mẹ ơi, khi nào thì các ngón tay của con mọc ra hả mẹ? Hay lúc được 8 tuổi, bé đã thắc mắc, mẹ ơi, sao da của con không được trơn như của mẹ hay của mấy em vậy? Người mẹ vừa thổn thức vừa nói tiếp, tôi không biết phải trả lời thế nào, chỉ biết ôm lấy con tôi mà khóc, mà thương nó thôi. Cuối cùng anh Vi cũng tiến lên để nói những lời có tính cách quyết định cho bản án. Anh hướng về phía người tài xế và nhẹ nhàng nói, thưa ông, nếu không có đức tin thì có lẽ tôi đã kết thúc đời mình từ lâu rồi. Đời tôi sẽ bị kết thúc bởi sự chối từ kinh tổn của người khác, hoặc khi tôi chợt nhìn vào trong gương và thấy được nét mặt kinh khủng của mình. Nhưng tôi không muốn hủy diệt đời mình trong sự thù hận ghen ghét. Tôi không thù ông, không giận ông, và cũng không kết án ông. Tôi chỉ xin nói với ông một điều cuối cùng này. Bất cứ chuyện gì có xảy đến, thì cũng hãy biết rằng ơn phúc của Thượng Đế vẫn hằng tràn đầy trên chúng ta, vì Ngài yêu thương chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, anh Vi thật là một người hùng. 19 năm qua, anh đã mang nơi mình những thương tật bị biến dạng, không còn hình dáng một con người. Thế nhưng, khi đứng trước tòa, anh đã nói lời tha thứ cho người đã gây đau khổ cho mình. Lời nói sau cùng của anh, bất cứ chuyện gì có xảy đến, thì cũng hãy biết rằng ân phúc của Thiên Chúa vẫn hằng tràn đầy trên chúng ta, vì Ngài yêu thương chúng ta. Không phải là một câu nói suông, nhưng là cảm nghiệm sống mà anh đã trải qua, cảm nghiệm về tình yêu mà Thiên Chúa đã dành cho cuộc đời anh, dù anh phải chịu những đau khổ và mất mát. Thánh sử Gioan đã viết lên trong Tin Mừng những lời thật tha thiết như sau. Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta, đến nỗi đã ban con của Ngài cho thế gian. Chính khi cảm nhận được tình yêu lớn lao của Thiên Chúa trên cuộc đời của mình, mỗi người chúng ta mới có khả năng yêu thương và tha thứ cho những kẻ đã gây đau khổ cho mình. Như trường hợp của anh Vi ở trên, thay vì lên án và trả thù những kẻ đã gây hại mình, thì anh đã nói lời tha thứ. Thay vì nhìn thấy tai họa đổ xuống trên đời mình là một nghiệt ngã đáng nguyền rủa, thì anh lại đón nhận bằng lòng yêu mến tin tưởng. Thay vì oán trách số phận, anh đã nhận ra ơn lành của Chúa vẫn hiện diện bên cạnh đời mình. Sở dĩ anh đủ can đảm tha thứ cho người gây đau khổ cho mình là vì chính anh đã cảm nghiệm được sự tha thứ của Thiên Chúa. Lời kinh mà chúng ta vẫn cầu nguyện hàng ngày là, xin tha nợ cho chúng con như chúng con cũng tha kẻ mắc nợ với chúng con. Trước mặt Chúa, mỗi người chúng ta đều là những tội nhân. Nếu có sự tha thứ nào từ phía chúng ta, là bởi vì chính chúng ta đã được Thiên Chúa tha thứ mọi hình phạt bằng cái chết của Ngài. Nhận ra ơn tình yêu to lớn và những ơn lành trọng đại của Chúa, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin. Lạy Chúa Giêsu trên thánh giá, Chúa đã nói lời tha thứ. Lạy Cha, xin tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm. Chúa đã tha thứ cho người đã kết án chết cho Chúa. Chúa đã tha thứ cho quân lính đã đóng đinh Chúa vào thập giá. Chúa đã tha thứ cho các môn đệ đã phụ ân tình Chúa. Xin Chúa cho chúng con cũng biết nói lời tha thứ khi anh em xúc phạm đến con. Chúa ơi, với bản tính con người bất toàn, thì nói lời tha thứ là một điều không dễ dàng chút nào. Bởi thế chúng con này xin Chúa ban ơn cho chúng con, để chúng con dám sống và chọn lựa theo lối sống của Chúa. Ngày qua ngày, xin cho chúng con luôn nhận thấy tình yêu mà Chúa đã ban cho con người tội lỗi chúng con bằng cái chết của chính Ngài. Nhờ thế chúng con mới đủ khả năng nói lời tha thứ cho những người xúc phạm đến chúng con. Amen.
Khát khao nương tựa vào Chúa mỗi phút giây. Chúa hằng chở che, tháng ngày còn đâu sợ hãi chi. Mặc cho mưa gió hay hiểm nguy, con bước đi. Chúa vẫn dịu dàng dìu con tới quê bình an. Tình yêu Thiên Chúa ôi thiết tha, con mãi tụng ca danh Thánh Cha. Suốt cả đời con xin khắc ghi tình Cha hài hà. Đời bao sóng gió con vững tin, Chúa là hải đăng rồi bước con, giúp con trung thành hành trình xa bước chân nở hoa.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.